Tôi sẽ làm mẹ. Nếu bạn yêu công việc của mình, bạn sẽ thành công. Albert Schweitzer. Xong rồi. Tôi thầm nghĩ khi chấm xong bài thi môn toán cuối cùng. Ghi điểm vào sổ xong, tôi sắp sửa ra về, thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại. Cô nhân viên xã hội ở New Jersey gọi đến. Dù đã đoán trước sẽ có cuộc gọi này, nhưng tôi không khỏi bất ngờ. Sức khỏe của chị cô sa sút lắm, người nhân viên thông báo. Hôm trước cô có dặn tôi báo cho cô. Cảm ơn chị. Tôi ngắt lời, tim thắt lại vì lo lắng cho Pam, chị gái của tôi đang bị căn bệnh tâm thần phân liệt, hành hạ mấy năm nay. Càng lo hơn khi nghĩ đến bé gái Scarlett mới vừa lên 3 của chị. Từ lúc bé chào đời cho tới giờ, tôi vẫn chưa được một lần gặp cháu. Tôi thẫn thờ hỏi, thế tôi giúp được gì đây? Nghe câu trả lời của cô, tôi nghĩ là mình không thể làm theo lời cô yêu cầu. Nhưng tôi cũng biết mình chẳng thể nào từ chối. Thuở ấu thơ, hai chị em tôi rất thân thiết với nhau. Cả hai cùng ngủ chung giường, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi. Thậm chí còn chơi chung một đội bóng rổ ở trường nữa. Nhưng khi học xong trung học là lúc tôi phải xa nhà vào đại học. Chị Pam thì học tiếp cao đẳng tại quê nhà. Rồi tôi lấy chồng, chuyển đến bang Florida, gây dựng tổ ấm của riêng mình. Tôi còn nhớ sau ngày cưới, tôi thường nói với chồng mình. Thật là khó hình dung, cuộc sống gia đình mà không có con, anh nhỉ? Nhưng buồn thay, sự việc mà tôi không mong đợi lại xảy ra với chính tôi. Chúng tôi đã không thể có con. Chính vì vậy mà cuộc hôn nhân của chúng tôi dần đi vào ngõ cụt và cuối cùng đã tan vỡ. Sau khi ly hôn, tôi quyết định đăng ký học cao học, lấy bằng thạc sĩ toán học. Sau đó tôi tình nguyện đi dạy ở Hawaii một năm, rồi trở về bang South Carolina làm nghiên cứu sinh chuyên ngành thống kê y khoa. Nhưng rồi niềm đam mê dạy học lại thôi thúc, tôi bỏ dở công trình nghiên cứu của mình và đi dạy thỉnh giảng cùng một lúc cho 3 trường đại học trong vùng. Những khi có thời gian rảnh, tôi đi lặn hay bơi thuyền với một nhóm bạn độc thân. Nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu mình đang cố khỏa lấp thời gian trống vắng để xua đi nỗi cô đơn mà thôi. Thỉnh thoảng tôi cũng có những cuộc hẹn hò. Tuy nhiên không ai còn có thể thắp trong tôi hy vọng và niềm tin vào cuộc sống gia đình nữa. Giờ đây ở tuổi 40, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi đang len dần vào cơ thể và tâm hồn mình. Chẳng biết từ bao giờ, tôi cảm thấy rất ngại đến dự những buổi tiệc tùng liên quan đến trẻ em do bạn bè mời. Cảm giác trống vắng, buồn bã mà tôi như người thiếu sức sống. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc thụ tinh nhân tạo, nhưng cuối cùng lại thôi. Chưa bao giờ tôi tính đến chuyện nhận con nuôi, vì thấy một mình mà nuôi con, nghe sao mà trách nhiệm nặng nề quá. Cú điện thoại chiều nay đã khiến cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Bên tai tôi vang vang lời của nhân viên. Chị Pam không còn khả năng chăm sóc bé Scarlett nữa. Chắc là chúng tôi phải để người khác nuôi con bé. Thế chị có nhận lời nuôi cháu được không? Lời nói ấy chạm đến nỗi đau sâu kín trong lòng tôi. Làm trái tim tôi quặn thắt, tôi nắm chặt ống nghe như tìm chỗ bấu víu trước câu hỏi ấy. Đầu óc quay cuồng với hàng chục ý nghĩ trái ngược nhau. Tôi sống độc thân trong căn hộ một buồng bé tí, không có bảo hiểm y tế lẫn việc làm ổn định. Nhất là tôi không biết cách làm sao để nuôi nấng một đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng lý trí của tôi có đưa ra bao nhiêu lý do đi nữa, cũng không thuyết phục được trái tim mình nghe theo. Pam là chị ruột của tôi, đứa con gái bé bỏng của chị ấy cần có một mái ấm thương yêu nó. Được rồi, tôi sẽ nhận nuôi và trở thành mẹ của cháu. Tôi mạnh dạn trả lời, dẫu biết rằng sau câu nói đơn giản ấy, cuộc đời của mình sẽ thay đổi hẳn. Tôi mất khá nhiều thời gian để sắp xếp công việc. Đầu tiên là nộp đơn xin vào dạy chính thức cho một trường đại học. Tiếp theo là đi tìm mua một ngôi nhà và sắm sửa những vật dụng cần thiết cho một đứa trẻ. Nhưng càng gần tới hôm đi đón bé, nỗi lo lắng hoang mang trong tôi càng lớn hơn với hàng chục câu hỏi. Đứa trẻ 3 tuổi ăn gì nhỉ? Mấy giờ thì nó đi ngủ? Khi cần làm việc riêng, mình sẽ cho nó làm gì đây? Một hôm, tranh thủ thời gian ngồi trong xe đi họp, tôi nghiền ngẫm quyển cẩm nang dành cho các bậc bố mẹ để mong tìm câu trả lời cho những băn khoăn bấy lâu của mình. Cô sẽ làm tốt thôi mà, Barbara. Anh bạn Steve ngồi cạnh bảo tôi. Chẳng phải vì cô đã đọc quyển sách này đâu, mà việc cô bỏ công tìm hiểu cách làm mẹ đã làm cho tôi chắc chắn rằng cô sẽ làm tốt. Lời nói của Steve giúp tôi tự tin hẳn. Nhưng trái tim tôi vẫn hồi hộp, đập liên hồi khi tôi cùng cô nhân viên xã hội tới đón bé Scarlett. Chào con, dì Barbara của con đây. Tôi xúc động nói với cháu mình, đứa bé gái xinh xắn vẫn còn đang chớp mắt ngái ngủ. Tôi cúi xuống giang tay đón bé. Giây phút cảm nhận bé Scarlett ôm mình chính là lúc tôi ngập tràn trong một tình cảm mới mẻ và đặc biệt. Giây phút đó cho tôi biết rằng mẹ con tôi sẽ là một mái ấm và tôi sẽ là một người mẹ thật sự.